Hơi nhẹ nhẹ một tí.
Anh mà chế em thì anh là con khỉ. Danh đẩy ngón tay cái của Thảo vào giữa hai hàm răng của mình, cắn khẽ một cái, khiến Thảo ái, trách móc.
Nhỡ chảy máu thì sao?
Ai bảo bắt người ta thề hoài? Chịu thôi, không thề đâu. Thảo hất tay Danh ra.
Không thề thì em chả nói nữa, câu này hay lắm cơ.
Anh thề rồi mà.
Nhưng anh thề sợ ghê ghê là.
Danh muốn nắm tay Thảo nên mặc cả. Để anh cầm tay em nhé.
Không thèm, nghĩ anh ra luôn.
Anh thề lại nghe em. Thảo chộp lấy bàn tay Danh, dục.
Thề đi.
Anh mà chế em, anh là con khỉ. Thảo siết chặt tay Danh.
Thật nhé.
Ừ.
Em nói xong cấm anh cười nhé.
Ừ.
Thề lần nữa đi.
Anh mà chế em thì anh là con khỉ.
Thật nhé. Anh hỏi lại em đi.
Danh muốn cuộc đời nó mãi mãi như lúc này, để nó không thèm biết tương lai của nó ra sao. Nó không thèm nhớ tới Quý Đen nữa. Danh muốn thời gian kéo dài vô tận. Nó ở mờ. Hỏi gì?
Hỏi câu lúc nãy ấy.
Quên mất rồi.
Để em nhắc chùm anh nhé.
Ừ.
Anh hỏi lớn lên em làm gì đi.
Lớn lên em làm gì?
Anh đừng chế em cơ.
Ừ.
Anh thề đi.
Thề rồi thôi.
Thề nữa đi.
Anh mà chế em thì anh là con khỉ.
Thật nhé.
Ừ. Tâm hồn Danh chơi vơi, tim nó ngừng đập, mắt nó chỉ nhìn thấy chiếc răng khểnh duyên dáng của con Thảo.
Anh bằng lòng không?
Bằng lòng gì?
Bằng lòng lớn lên, lấy em không?
Danh đưa cả hai tay, nắm chặt lấy bàn tay thon mềm của Thảo. Nó ấp tay Thảo vào giữa ngực nó. Anh thương em như thương thằng lựa. Thảo ngún ngoại.
Thương hơn cơ.
Ừ, thương hơn. Ngày xưa, anh với thằng lựa mơ ước nhiều lắm em ạ.
Anh mơ ước gì?
Anh mơ có cái nhà lá.
Có thế thôi à?
Danh để hồn nó về dĩ vãng. Anh trồng cây vú sữa, nuôi hai con gà mái và một con gà trống. Rồi anh có một đàn gà con. Còn thằng lựa nuôi con chó si. Anh ghét nó lắm, sợ nó đuổi gà của anh. Nhưng thằng lựa bảo rằng nó sẽ dạy con chó của nó không đuổi gà của anh. Em biết không, sáng sớm nghe con gà trống của mình nó vỗ cánh gáy thì tuyệt cú mèo.
Có thế thôi à?
Thằng lựa còn dạy con chó si của nó ngoạm cái bằng chải nữa.
Có thế thôi à?
Nó đi học, nó sẽ đọc truyện Tam Quốc cho anh nghe. Đêm mưa thắp ngọn đèn mà đọc truyện thì sướng rên lên. Thằng lựa bảo thế.
Có thế thôi à?
Ừ, có thế thôi. Có thế mà chẳng nên thân. Mơ mãi sắp thành thì lại vỡ ngay. Giọng Danh buồn buồn khiến con Thảo ngậm ngùi. Nó thấy nước mắt của thằng Danh ứa ra. Thảo không biết mặt thằng lựa thế nào, nhưng nó cứ nhận được thằng lựa đang dạy con chó si ngoạm cái bằng chải trong đôi mắt đẫm lệ của thằng Danh. Danh mặc kệ cho nước mắt nó rơi xuống má, vòng vào miệng nó. Nó nói khẽ, em có thích nuôi chó si không?
Em thích lắm.
Em có thích ở nhà lá không?
Em thích lắm.
Em có thích nuôi hai con gà mái và một con gà trống không?
Em thích lắm.
Em có thích trồng cây vú sữa không?
Em thích lắm.
Em thích cả những thứ mà anh thích à?
Vâng ạ.
Danh ngạc nhiên đến xao xuyến. Lần đầu tiên con Thảo vâng ạ với nó. Danh siết chặt tay Thảo.
Đau quá anh ơi.
Danh bối rối. Đau thật hả em?
Vâng.
Anh xin lỗi em nhé. Thảo ấp tay lên ngực Danh.
Lại hết đau rồi anh ạ.
Danh không còn chuyện gì để nói với Thảo nữa. Đôi bàn tay của hai đứa trẻ đang lấy nhau cơ hồ kết thúc câu chuyện lớn lên làm gì của hai đứa. Bỗng nhiên Thảo hỏi.
Sao trống ngực anh đập mạnh thế?
Danh nhắm mắt lại. Không biết nữa.
Anh nói dối.
Thật mà. Danh lẩm bẩm trong miệng. Rồi mình sẽ không phải lưu đạt mai đây mai đó nữa. Anh sẽ có cái nhà ở Khánh Hội. Thảo nghe rõ nói tiếp.
Anh trồng vú sữa, nuôi gà, em nuôi chó si. Anh bằng lòng không?
Danh mỉm cười, đôi mắt nó hiện ra những hình ảnh đẹp tuyệt vời. Nó ghé sát tai Thảo thầm thì, anh bằng lòng lắm. Hai đứa cùng đứng dậy, phủi bụi bám đầy quần áo. Rồi chúng nó dắt nhau rời khỏi con suối nhỏ. Nỗi vui đang nhảy múa trong tâm hồn thằng Danh. Luật hè phố chương 15. Ngày tháng đối với danh bây giờ cứ vùng vụt trôi qua. Nhắm mắt ngủ một tí đã sáng, nói chuyện với con Thảo một lát đã tối. Mùa đông trong cuộc đời ấu thơ của hai đứa trẻ hầu như đã hết. Và mùa xuân tới, làm cho môi con Thảo hồng lên, làm cho Thảo xanh mướt và đôi mắt thằng Danh bớt ngơ ngác, u buồn. Rồi mùa hạ về, mùa hạ là hoa kết trái, là mùa cây cối vươn mình lên cao. Như hai cây đu đủ, hai đứa trẻ mồ côi, lưu lạc cũng vươn mình cao lên. Con Thảo đã biết ngượng ngùng mỗi lần đi bên Danh ở chỗ đông người. Còn thằng Danh đã biết giấu cái lược trong túi quần. Đôi lúc, Danh lén lút sắp nước ướt tóc, rồi hí hoáy rẽ ngôi. Nó ngắm mái tóc trải kỹ lưỡng, ngắm khuôn mặt của nó một cách say mê. Nhưng chỉ một lát, Danh lại cất gương lược, xoa bù đầu tóc. Nó sợ con Thảo chế nhạo nó. Danh đâu có biết, con Thảo cũng sắm cái gương, cái lược. Và hơn cả Danh, nó còn để dành tiền mua ve nước hoa 20 đồng. Sự hồn nhiên biến dần đi. Danh và Thảo cũng không thích làm trẻ con nữa. Ông Nghị hiểu Danh đã lớn khôn và con gái ông chớm mơ mộng. Hơn một năm trời rồi còn gì nữa. Má ông nhiều vết nhăn thì tóc con Thảo phải dài ra. Tâm hồn ông xe sắt để cho tâm hồn con gái ông cởi mở. Ông Nghị hiểu con gái ông đang là cái lòng kết đầy hoa và cửa đã mở. Và thằng Danh là con chim trôi dạt từ phương trời xa, sắp xà xuống chui tọt vào lòng. Ông Nghị bằng lòng lắm. Ông sẽ không xua đuổi cánh chim côi cút đó. Song ông Nghị muốn chim hót thật hay để xứng với cái lòng kết đầy hoa của ông. Một hôm, ông Nghị rủ Danh ra quán hủ tiếu. Ông gọi hai ly cà phê. Danh ngạc nhiên hỏi, bác uống liền hai ly. Ông Nghị cười, bác uống một ly, con một ly. Danh càng ngạc nhiên. Nó tự hỏi không biết tại sao đang kêu mình bằng cháu, ông Nghị lại kêu nó bằng con. Tiếng con nghe thân thiết làm sao. Hồi ba nó còn sống, thường chỉ gọi nó bằng mày. Hôm nào âu yếm lắm mới gọi nó bằng con. Nó cố nhớ và có thể đếm được những tiếng con ba nó đã gọi nó. Những bận Danh ốm, ba nó mua cho nó trái táo, rồi nó hỏi nó, con có bớt chưa con? Những lần ba nó buồn bực, mắng nó hay bập tai nó, rồi tối về đi xem cải lương, vuốt tóc nó, con muốn ăn mì vịt không con? Những lần nó bị bắt nạt, ba nó chửi bới ôm sầm, tụi bắt mặt nó, rồi cầm tay nó hỏi nhỏ, nó đánh con đau không hả con? Mấy năm trời lưu lạc, nó không còn được nghe tiếng con tha thiết rót vào tai nó. Nó thèm thuồng, và thèm thuồng quá, thành ra hết dám thèm thuồng. Nay bỗng dưng ông Nghị đánh thức sự khát khao của nó đã chết từ lâu nay. Danh cảm động đến nghẹn lời. Nó mấp máy đôi môi, muốn nói gì đó mà chẳng nói được. Ông Nghị bảo Danh, bây giờ con uống cà phê được rồi. Danh chớp mắt, miệng nó méo xẹt đi một cách thê thảm. Ông Nghị ngọt ngào, con sợ cà phê à? Danh lắc đầu, nước mắt nó ứa ra, không, cháu. Ông Nghị xua tay, đừng khóc nữa con lớn rồi, đâu còn bé như năm ngoái. Giờ có buồn thì đọc sách, chứ đừng khóc nha con. Danh mím môi để khỏi bật ra tiếng nấc. Ông Nghị vẫn ngọt ngào, bao giờ ông cũng ngọt ngào. Con sợ uống cà phê riết rồi nghiện cà phê hả? Đừng sợ, trong đời một người con trai, nếu về sau con muốn nên thân, thì chỉ tránh nghiện có ba thứ là thuốc phiện, rượu và cờ bạc. Danh đã đưa tay quệt nước mắt. Thưa bác, cháu. Gì con? Cháu, sao bác gọi cháu bằng con? Ông Nghị đặt điếu ách chuồng lên môi. Ông quẹt diêm mùi thuốc, nhả một làn khói. Ông Nghị nói, thì bác coi cháu như con Thảo, bác gọi cháu bằng con chứ sao? Cháu không thích làm con bác à? Giá ở chỗ khác, không là quán hủ tiếu, chắc Danh đã lăn xả vào lòng ông Nghị nức nở. Nhưng ở đây, dẫu muốn khóc như lần mẹ chết, như lần cha chết, như lần thằng lửa chết, Danh cũng đành ngậm miệng. Nước mắt nó lại ứa ra, giá nó khóc to ra được, sung sướng biết mấy. Ông Nghị rút khăn mùi xoa, đưa cho Danh. Con lau nước mắt đi, rồi bác nói chuyện cho con nghe. Danh ngoan ngoãn vâng lời. Ông Nghị bảo nó, con không muốn uống cà phê, uống thứ khác, nước chanh nhé. Ông Nghị gọi ly nước chanh. Đợi cho Danh qua cơn xúc động, ông Nghị hỏi, con đọc hết chuyện Người Anh Cả của Lê Văn Trương chưa? Rồi à, con thấy thế nào? Dạ, Người Anh Cả tốt ghê, cả đời chỉ lo cho các em. Ông Lê Văn Trương viết làm con đọc muốn khóc. Ông Nghị gạt đằng thuốc. Con mau khóc lắm, con gái thì không sao, chứ con trai phải tập luyện cho tâm hồn rắn rỏi một chút nghe con. Danh muốn nói, sao dạo trước bác bảo con cứ khóc đi, cả lớn lên không khóc được, rồi lại hối hận hồi nhỏ mình đã chẳng khóc thật nhiều. Xong nó không dám nói. Ông Nghị chép miệng, giá người ta sinh ra không phải tranh đấu vất vả với cuộc sống, thì cần gì phải luyện tập tâm hồn, khoái thì khóc, sung sướng biết bao. Ông Nghị xoa cằm, con chưa biết ông Lê Văn Trương nhỉ, ông ấy tốt lắm, ông ấy đáng là anh cả của những đàn em nghèo khổ. Hồi ở Sài Gòn, hay đến khu Sáo Lèo uống cà phê, bác đã gặp ông Lê Văn Trương. Ông ấy đi chiếc xe Peugeot 203 có tài xế lái. Vừa thấy ông bước vô quán, hàng chục người, cả đàn ông lẫn đàn bà, đứng lên chào ông. Những người này rách rưới, có người nghiện thuốc phiện. Ông Lê Văn Trương móc bóp dúi vào tay mỗi người vài trăm. Cuối cùng, ông ta hết tiền trả vô quán, phải chịu ly cà phê đá 5 đồng. Ông Nghị ngậm ngùi, thế mà ông ấy chết rồi. Danh hỏi, ông ấy chết người ta đi đưa đông lắm hả bác? Ông Nghị thở dài, nghe nhà báo thuật, đám tang ông Lê Văn Trương chả có móng đàn em nào của ông. Trước đây 2 năm, bác có dịp gặp ông ta lang thang ở phố, ông ta tiều tụy quá nhiều. Người như ông ta, có tiền thì vung cho thiên hạ, tiêu giàu, có tiền thì vung cho thiên hạ tiêu, giàu sao được. Ông ta chết khổ sở lắm. Ông Nghị bỏ rơi chuyện Lê Văn Trương, ông thân mật. Mày biết nhận xét chuyện Người Anh Cả, cảm động muốn khóc. Là mày thông minh lắm rồi đấy, con à. Chịu khó đọc nhiều đi, rồi con sẽ đọc được chuyện Tam Quốc. Chuyện Tam Quốc khó lắm hả bác? Ừ, khó lắm. Con đọc bây giờ được chưa? Được chứ, nhưng con chưa biết thằng Khổng Minh chì tới mực nào. Một già một trẻ toát miệng cười. Ông Nghị nhấp ly cà phê thứ hai. Mai bác mua cho con một bộ truyện Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ. Chuyện này hay không? Ông Nghị làm điệu bộ. Ui cha, đấu kiếm ác. Ông lại bỏ rơi chuyện Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ. Năm nay con lên mấy nhỉ? Dạ sắp 16. Năm nữa là 17. Trai 17, bẻ gãy sừng trong. Hồi bác 16 tuổi, bác đã mê đào hát cải lương. Thế à, 16 bác mê cô nào? Một cô sàn xê hay lắm. Bằng kim cương không? Hơn. Giờ cô ấy ở đâu bác? Cô ấy đi Tây rồi. Ông Nghị bùi ngùi. Cô đào của bác cũng đi Tây rồi. Ông đổi giọng. À, cứ lưu lạc mãi buồn ghê con nhỉ. Bác tính mai mốt về Sài Gòn, con nghĩ sao? Danh vẫn mường tượng ra những vỉa hè Sài Gòn với đủ thứ lực lệ, thuế má, thuế hồn, thuế chỗ ngủ. Nó thấy vỉa hè Sài Gòn không có con suối nhỏ như ở miền Đông, đất khô cằn. Nơi đó, nó và Thảo đã nằm bên nhau tính chuyện lớn lên. Danh rùng mình. Nó thoáng trông thấy Quý Đen vung dây liên gia cá sấu quất thằng Lựa. Và nó trông rõ thằng Lựa nằm bất động dưới gầm chiếc xe hơi. Những gì nó tưởng đã quên lại vụt thức trong đầu óc nó. Danh không trả lời câu ông Nghị hỏi nó. Nó mím môi ngước nhìn ông Nghị. Bác không dạy con phóng dao à? Ông Nghị lắc đầu. Không con ạ. Bác hứa dạy con biết đọc, biết viết rồi sẽ dạy con phóng dao mà. Bác đổi ý rồi. Về Sài Gòn con gặp lại Quý Đen. Không biết phóng dao chắc nó giết con mất. Ông Nghị nhếch mép cười. Con không phải gặp nó nữa. Bác con mình sẽ có căn nhà và con không thèm lang thang ở vỉa hè thì sao mà đụng độ Quý Đen. Danh sực nhớ giấc mơ căn nhà có cây bú sữa mà trước khi cùng mơ với con Thảo nó đã mơ với thằng Lựa. Hình ảnh Quý Đen chết ngay đi, nhường chỗ hình con Thảo hiện ra. Danh liếm môi. Bác sẽ mua một căn nhà ở Khánh Hội hả bác? ở đâu chẳng được. Ở Khánh Hội thích hơn bác ạ. Ừ, rồi bác con mình còn đi bán thuốc nữa không?
Không.
Thế bác làm gì? Bác mướn cái taxi chạy lai rai. Danh vỗ đùi bóp một cái. Tuyệt cú mèo. Ông Nghị nhắc lại. Ừ, tuyệt cú mèo con ạ.
Rồi con sẽ làm gì?
Bác định cho con đi học nghề thợ máy.
Con bằng lòng không?
Máy gì hả bác?
Máy xe hơi.
Danh nheo mắt. À, chắc để sửa xe taxi của bác.
Đúng quá.
Rồi em Thảo làm gì?
Em Thảo sẽ đi học may quần áo.
Danh im lặng. Ông Nghị dục nó. Rồi sao nữa, con biết không? Danh liệm vào nỗi sung sướng. Nó không biết nói gì hơn. Ông Nghị nói nhỏ. Rồi con lớn hơn bây giờ. Em Thảo cũng lớn hơn bây giờ. Rồi con phải có vợ. Em Thảo phải có chồng. Ông Nghị bỗng triết lý vụng. Bác ước vọng nhiều, nhưng bây giờ bác đã hiểu. Đầu óc mình bằng bằng tay, thì chỉ nên ước ao những điều tầm thường, vừa vặn bằng bằng tay. Ao ước to hơn, chắc sự ước ao đó sẽ bọc kín lấy đầu óc mình. Rốt cuộc, mình chẳng ao ước được gì.
Con biết không, hồi lớn hơn con vài tuổi, bác đã ước ao sẽ làm ông bầu gánh cải lương.
Bác theo đuổi một cô đào hát, và cuối cùng, bác đi làm Sơn Đông bán thuốc.
Tiếng ông Nghị sững sầu hận.
Danh nhìn ông. Nó thấy trán ông Nghị chồng chất đủ lớp bụi giang hồ. Danh gọi nhỏ.
Bác ơi.
Ông Nghị đưa tay vuốt mặt.
Gì thế con?
Con thương bác. Ông Nghị cười, âu yếm. Lúc nào cũng thương bác ít thôi.
Danh chớp mắt. Con thương bác suốt đời.
Ông Nghị đùa. Đừng xạo mày. Vài năm nữa mày lấy vợ. Mày hết thương bác suốt đời cho mà xem.
Ông Nghị rút đứa thuốc nữa đặt lên môi.
Danh vội chợp lấy bao diêm, quạt lửa cho ông mồi thuốc. Thả một vòng khói, bay vào ly nước chanh của Danh. Ông Nghị nói,
con bằng lòng về Sài Gòn chứ?
Vâng.
Bằng lòng học nghề sửa máy xe hơi chứ?
Vâng.
Bác muốn cho con học ngành máy móc, sau này có tương lai hơn.
Đất nước ta đang chuyển mình sang kỹ nghệ. Ngành nào cũng được cơ giới hóa hết. Ngành sửa máy móc hợp thời nhất.
Ông Nghị đã cho Danh niềm vui để sống. Bây giờ, ông còn trọng nghề cho Danh nữa.
Tuy biết nghề sửa máy là nghề tay chân lem luôn, nhưng Danh cứ vui vẻ bằng lòng.
Nó nghĩ nhiều về con Thảo, và nó bất cần tay chân lem luôn. Miễn là con Thảo vẫn thích gối đầu trên cánh tay nó, và đang bàn tay thợ máy của nó.
Danh nâng ly nước chanh uống cạn. Miếng đá nhỏ lọt vô miệng nó. Nó nhai rau rau.
Bác mua nhà ở Khánh Hội thật à bác?
Ừ, con thích mua ở đâu thì bác mua ở đó.
Mua ở Khánh Hội bác ạ.
Con thích sống ở Khánh Hội lắm hả?
Nhà con ngày xưa ở Khánh Hội.
Bác mua lại cái nhà của bố con đi.
Rẻ lắm, có mấy ngàn.
Ông Nghị vươn vai, nắm lấy cánh tay Danh.
Nhỡ người ta không bán thì sao?
Danh quả quyết.
Người ta bán mà.
Bác cho thêm 500 là người ta bán gấp.
Ừ, để bác mua cái nhà ấy.
Danh đã thấy cây vú sữa mọc cao dần. Nó hỏi,
bác có thích vú sữa không?
Vú sữa ngon lắm.
Chúng con trồng cây vú sữa trước cửa nhé.
Ừ.
Bác thích nuôi gà không?
Nuôi gà vui lắm.
Chúng con sẽ nuôi 2 con gà mái với 1 con gà trống, cho nó đẻ ra một đàn gà con bác nhé.
Ừ. Bác thích nuôi chó Si không?
Chó Si ngộ lắm.
Chúng con sẽ nuôi 1 con chó Si nhé.
Ừ.
Danh kể lại mộng ước của nó và thằng Lựa. Tai nó thoang thoảng tiếng con gà trống gái, tiếng con gà mái cục ta cục tác nhảy ổ đẻ và tiếng bầy gà con líp nhíp.
Bất giác nó nói với ông Nghị, con thương bác.
Thì ông Nghị lại cười âu yếm.
Lúc nào cũng thương bác ít thôi, còn để thì giờ đọc sách chứ.
Ông Nghị gõ cái muỗng vào ly cà phê. Chủ quán chạy tới tính tiền.
Hai bác cháu bước ra khỏi quán.
Giấc mộng nhỏ nhoi, khiêm tốn, bắt đầu nảy mầm trong thửa vườn tâm hồn của hai kẻ lưu lạc, một già một trẻ.
Luật Hà Phố chương 16.
Danh mở mắt. Nó không biết nó đã ngủ từ bao giờ. Nó ngạc nhiên thấy mình nằm trên chiếc giường sắt, có đệm. Danh trừng trừng nhìn chiếc màn tuyên trắng ngước.
nó khẽ cựa quậy. Tiếng kêu cóc két khiến nó rợn người. Danh nỉnh nỉnh mũi. Nó muốn bù mửa vì cái mùi khó chịu quá. Nó đảo mắt nghiêng người. Ôi ai, sao nhiều giường và người nằm thế? Nó đưa tay sờ đầu. Ai đã cuốn khăn lên trán nó dày cộm? Danh sợ quá hét lớn. Một bàn tay đặt vào trán nó và một giọng nói êm đềm.
Nằm yên em bé, không sao đâu. Nhắm mắt lại ngủ đi.
Danh vẫn mở mắt thao láo, hổng nó chụp lấy bàn tay đấy. Giọng nói thiết tha hơn.
Em may mắn còn nguyên chân tay, chỉ bị thương ở đầu thôi.
Danh bóp chặt bàn tay của người đang nói chuyện với nó. Tôi làm sao?
Em bị thương ở đầu.
Bác Nghị đâu?
Bác Nghị nào?
Em Thảo đâu?
Em Thảo nào?
Bác Nghị và em Thảo của tôi. Danh toan ngồi dậy, nhưng lần này cả hai bàn tay để lên đôi vai nó.
Nằm yên em bé.
Danh đã thấy người nói với nó. Đó là một người đàn bà mặc áo trắng. Danh toát mồ hôi. Cháu đang ở nhà thương hả cô?
Ừ, cháu đang ở nhà thương.
Danh nhớ lại sự kiện đã xảy ra. Nó la lối sùm. Ôi trời ơi! Cô y tá khẽ.
Nằm yên em bé, chóng ngoan nào.
Danh òa lên khóc. Bác ơi, em Thảo ơi, bác ở đâu? Danh vùng vẫy đòi bước xuống. Cô y tá giữ nó không nổi, phải gọi thêm bạn đồng nghiệp. Danh la hét giãy giụa nức nở. Một lát sau, bác sĩ bước vào. Cô y tá trình.
Thưa bác sĩ, em nhỏ bị sốt.
Cặp ống thủy chưa?
Dạ rồi.
Bao nhiêu độ?
Dạ, 39.
Bác sĩ bắt mạch, nghe ngực cho Danh xong, chích vào mông nó hai phát thuốc liền. Ông dặn cô y tá, lấy đá chườm lên mặt em nhỏ.
Dạ.
Sau khi cơn sốt dứt, nó tỉnh, cho nó uống viên thuốc an thần, cho nó ngủ đi. Thằng nhỏ chắc bị xúc động mạnh. Nó la lối những gì?
Thưa bác sĩ, nó hỏi bác và em nó.
Nó có kêu tên không?
Dạ có.
Tên chi?
Bác nó tên Nghị và em nó tên Thảo.
Bác sĩ hơi cúi đầu. Vũ Văn Nghị và Vũ Thị Thảo, hai bố con đấy. Tội nghiệp. Đừng nói gì với thằng nhỏ. Khi nào vết thương lành hẳn, hãy cho nó biết.
Dạ.
Bác sĩ chép miệng. Thêm một đứa nhỏ bơ vơ, không biết có bố mẹ không. Người thầy thuốc chỉ đủ thì giờ thương hại Danh mấy nhiêu lời. Rồi ông rời khỏi phòng. Cô y tá chăm sóc Danh cho đến khi cơn sốt của nó dứt. Danh được uống thuốc an thần, ngủ mê mệt. Khi nó thức giấc, nó nghe rõ từng tiếng chim hót. Tiếng chim hót sao mà giống tiếng chim ở con suối nhỏ gần làng cảng lớn miền Đông thế. Danh đưa tay sang bên cạnh để nắm một bàn tay, nhưng không có bàn tay nào cả. Danh khẽ gọi Thảo. Im lặng. Tiếng thở của ngót 20 bệnh nhân làm thành một tiếng thở của con hổ trong sở thú Sài Gòn. Tiếng chim mất đi, phòng bệnh còn tối om, mặc dù tiếng gà gáy từ xa vẳng lại. Danh đã biết nó đang nằm ở nhà thương, nhưng nó chưa rõ nó ở nhà thương nào. Mấy hôm trước, nó cùng bố con ông Nghị bỏ miền cao nguyên đất đỏ về Sài Gòn. Ông Nghị đã bán tống hết đồ nghề Sơn Đông. Mọi thứ thuốc cao đơn hoàn tán, ông đổ xuống suối và con khỉ ông thả nó về rừng. Khỉ ở với người quen rồi, không muốn về rừng nữa. Đến nỗi, ông Nghị phải rút dao dọa phóng nó chết, nó mới hoảng hốt bỏ chạy. Ông Nghị quyết định về Sài Gòn làm gì, ông đã nói cho Danh hay. Nó sung sướng trong chuyến về này. Nó đã thấy cánh cửa tương lai hé mở. Xe từ Ba Mê Thuột rời bến từ lúc 7 giờ sáng. Quá trưa, xe tới Phước Long. Xe đang chạy ngon trớn, thì một tiếng nổ long trời làm tung xe lên. Và rồi, Danh chẳng biết gì nữa. Mãi chiều hôm sau, nó mới tỉnh, thì quang cảnh chung quanh nó làm nó phát sốt. Nó được uống thuốc an thần, ngủ đi cho tới bây giờ. Có lẽ lúc này mới 5 giờ, Danh gọi Thảo. Thảo đi đâu không trả lời nó. Tiếng nổ, nó sực nhớ, tiếng nổ làm tung chiếc xe. Danh hét ầm, Thảo ơi, bác ơi. Cô y tá trực, đẩy cửa phòng bước vào. Cô rờ đầu nó, rồi cô nói,
nằm yên em bé.
Danh hổn hển,
Bác tôi đâu hả chị?
Bác em nằm ở phòng kia.
Còn em Thảo tôi?
Nằm chung phòng với bác em.
Tại sao chị không cho tôi nằm cùng phòng với bác tôi?
Tại phòng đó hết chỗ rồi.
Danh chọc lấy cổ tay cô y tá. Xe đò bị làm sao hả chị?
Xe đò bị lật.
Tiếng nổ gì to vậy?
Xe bị bể bánh đấy mà.
Có ai chết không hả chị? Bác nghĩ tôi có chết không?
Không ai chết cả mà.
Còn em Thảo tôi?
Bị thương nhẹ.
Danh buông cổ tay cô y tá ra, năn nỉ. Chị cho tôi sang phòng thăm bác tôi, em tôi, nhé. Cô y tá vỗ vai Danh.
Bác sĩ cấm mà em. Chừng nào mọi người lành vết thương mới được gặp nhau.
Cô y tá gợi chuyện hỏi Danh.
Em có khác không?
Không ạ.
Nhà em ở đâu?
Tôi không có nhà. Ba má tôi chết rồi. Tôi đi đánh giày. Bây giờ tôi theo bác Nghị và em Thảo.
Em không có họ hàng với ông Nghị của em à?
Không chị ơi. Nhưng bác Nghị tốt hơn chú ruột tôi. Chú tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, bán nhà của ba tôi đi. Còn bác Nghị thương tôi, bác sắp cho tôi học nghề thợ máy.
Em sợ bác Nghị bỏ em à?
Danh có vẻ giận. Sao? Chị nói sao? Cô y tá vẫn xoa vai Danh.
Nhỡ bác Nghị bỏ rơi em thì sao?
Không đâu, bác ấy tốt lắm. Bác ấy cho tôi xài vào lòng bác ấy và bảo tôi khóc đi, khóc nhiều đi. Cô y tá cúi đầu và chớp mắt. Nhưng Danh không hiểu vì sao cô chớp mắt. Có lẽ vì phòng còn tối, nó cũng chẳng nhìn rõ khuôn mặt cô. Đây là ở đâu hả chị?
Bệnh viện em ạ.
Tôi biết đây là bệnh viện, nhưng thuộc miền nào cô?
Đây là tỉnh Phước Long.
Từ đây về Sài Gòn còn xa không?
Còn khá xa.
Danh lại nhớ đến ông Nghị, nhớ đến con Thảo. Nó đưa tay sờ trán. Đến hôm nào mới khỏi hả chị?
Vài hôm nữa.
Em nhờ chị một chút được không?
Được em ạ.
Lát nữa trời sáng, chị cho em mượn cái viết và tờ giấy. Em viết cho bác Nghị em vài chữ, rồi nhờ chị đưa giúp cho bác em, chị nhé. Danh đổi cách xưng hô, khiến cô y tá cảm thấy thương nó. Cô y tá chưa kịp trả lời, Danh nói tiếp. Chị bằng lòng không?
Có chi mà chị không bằng lòng. Vậy bây giờ em nằm yên, la hét bác sĩ rầy nghe chưa? Chút nữa chị mang giấy bút vào cho em.
Cô y tá trở ra, Danh ngoan ngoãn nằm yên. Nó mơ màng đến căn nhà cũ của nó ở Khánh Hội. Căn nhà cũ có cây vú sữa, có đàn gà, có con chó Si, và nhất là có ông Nghị, có con Thảo. Danh nhắm mắt tưởng tượng. Nó nghe chừng hạnh phúc đang bò vào trong tâm hồn nó. Và cả hồn thằng lừa cũng bén mảng về, leo lên hạnh phúc đó. Nó lại thích ngủ. Đến 8 giờ, Danh mới thức. Cô y tá hẹn mang giấy bút cho Danh. Nó nhờ cô nàng đỡ nó ngồi, dựa vào cái gối kê ở đầu giường, hí hoáy viết thư cho ông Nghị. Danh cắn bút thật lâu mà không biết nên viết gì. Cuối cùng, Danh viết cho Thảo, hỏi thăm con Thảo bị thương, có đau không, và có nhớ nó không. Nó kể cho Thảo nghe những ngày mê mệt, buồn rầu ở phòng bệnh và nỗi nhớ nhung cho con Thảo. Danh viết lững lơ, có đầu mà chẳng có cuối, nó cũng chẳng ký tên. Lần đầu tiên nó viết thư mà. Viết hết ý, Danh gấp tờ giấy lại, trao cho cô y tá. Chị đưa giùm em nhé. Cô y tá hỏi.
Đưa cho ông Nghị hả em?
Cô y tá ái ngại nhìn Danh. Nó dặn. Chị nhớ bảo em Thảo viết trả lời em, chị nhé. Cô y tá không dám nhìn Danh nữa. Cô quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Nhỡ Thảo không viết thì sao?
Danh to tiếng. Em cá với chị, Thảo sẽ viết.
Nhỡ Thảo mệt, chưa viết được cơ mà.
Thì chị cố bảo. Thảo viết cho em vài chữ để em yên lòng nằm ở đây.
Nếu Thảo không viết được thì chị nhắn lời Thảo với em nhé.
Cô y tá bịa chuyện.
Em chưa biết à, mà có ai nói với em đâu. Thảo bị thương ở tai, sao viết được?
Danh hoảng hốt. Liệu có gãy tay không chị? Cô y tá lắc đầu.
Gãy tay sao được, bị thương nhẹ mà.
Thế chị bảo em Thảo viết cho em vài chữ thôi.
Tay Thảo bó bột chưa gỡ ra, chắc chưa viết nổi đâu em.
Thế thì làm sao bây giờ?
Thì Thảo nhắn lời chị nói lại với em.
Cô y tá nói thêm.
Em không thương Thảo ư? em bắt thả.